Tôi không lập hạnh làm sao tôi hành tiến? Nhưng muốn hạnh ở đâu, nó nằm trong chân tâm. Phải cấy, phải cấy, phải làm sao cho nó phát triển. Nên lui về dung điểm thanh tịnh nó mới phát triển. Muốn đạt được dung điểm thanh tịnh trong gia can phải làm cái gì? Phải tha thứ và thương yêu. Cho nên tôi thương yêu mà tôi không tha thứ thì tôi độc tài. Tôi thương yêu chồng, tôi thương yêu con, tôi không một bước cũng không có xa. Nhưng mà tôi không biết tha thứ. Nó chọc tôi còn giận. Tôi ôm mà tôi không tha thứ. Tôi là một người tối tâm và làm cho mọi người tối tâm không? Tôi tha thứ, thương yêu là tôi phải xây dựng tôi. Tôi mới có cái lượng từ bi để tha thứ. Nếu tôi không biết xây dựng cho chính tôi, làm sao tôi có cái lượng từ bi tha thứ? Tôi không có quân bình, làm sao tôi tha thứ? Tôi phải xây dựng cho tôi không? Tôi phải gọt rửa cho tôi không? Tôi phải dọn dẹp cho trật tự cho chính tôi trước hết không? Và tôi thấy rõ sự sai lầm của tôi đối với gia can tôi, đối với con em tôi, đối với cha mẹ tôi, có phải như vậy không? Tôi không có thể nghe mà tôi trách móc một cách sai lầm và nhận định như vậy và bắt người ta làm như vậy. Cái đó là tự mã nhục mình mà thôi. Cho nên sửa mình để ảnh hưởng người khác, đó là điều phước huệ. Không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác thì vô phước mà không huệ, thì con người không có sáng suốt, rồi đâm ra sân si, chê bai người khác cách vô lý mà không chịu sửa mình, tạo cái đường tâm tối cho tâm hồn. Đại sự không làm, đi làm tiểu sự. Đó, cho nên thế gian kêu bằng tiểu nhân chứ không phải quân tử. Người quân tử phải dụng trí, chứ không phải dụng hành động, mà làm cho hư hỏng tất cả mọi sự việc ở tương lai. Cuộc đời của chúng ta phải chịu gánh vác rất nhiều chuyện phải làm, chứ không phải đơn giản như những người eo hẹp tưởng sai và làm sai. Cho nên trong cái gia can của chúng ta, nếu ta là một người đậm nhất trong gia đình, người nào cũng đàng hoàng, thăng hoa, làm cho việc sáng suốt đời đời của tâm hồn, thì cái gia can nó yên ổn vô cùng, rất tốt đẹp. Mà có một người điên loạn, lưu manh, sân si, thì cái gia can không thể nào yên. 10 người nhưng mà có một người như vậy là cái gia can không yên rồi. Chúng ta thấy rõ. Mà cơ quan của chúng ta trong này, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận, mà một bộ phận hư là 4 bộ phận kia cũng không yên. Mà lấy gì hỗ trợ cho nó điều hòa? Phải có thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ mới là thật sự có sức lực qua giải không các bạn? Đó, các bạn hít thở không à? Rồi các bạn suy luận, lấy cái gì để hỗ trợ cho nó điều hòa? Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn dồn lại cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác, các bạn mới từ sợi tóc, lỗ chân lông, ngón chân, móng chân, móng tay của các bạn thấy nó hay, nó siêu diệu, nó cấu trúc từ từ trong sự thanh nhẹ, khéo léo, tinh vi. Chứ không phải cái chuyện hỗn ẩu mà có thể tạo ra được. Cho nên nhiều người chưa hiểu được cái sự cấu trúc của siêu nhiên, mà cái kỹ thuật tu học nó trì trệ. Chúng ta thấy tất cả một cử một động, cơ tạng của chúng ta, khối óc tinh vi cấu trúc từ ly từ tí mà cẩn thận vô cùng, khi đặt vô là không có sai. Rồi chúng ta ôm cái xác này, chúng ta càng ngày càng quỷ hoại, đòi hỏi sự thăng thế, đòi hỏi sự kết quả trước mặt, trưng bày bằng chứng, nhưng mà quỷ hoại không hay. Cho nên người tu, người ta khép mình thanh tịnh, muốn đấu tranh một cách vô lý, nhưng mà trở về với thanh tịnh để làm việc lớn tương lai, thật sự có hữu ích cho ta và cho quảng đại quần chúng. những gương lành đã lưu lại chúng ta, những anh hùng tự thức đã thầm kín làm hạnh tốt cho đại chúng, vẫn lưu niệm trong thâm tâm của chúng sanh. Triệu người lại, triệu người quỳ, những bậc anh hùng sư sở nào cũng có, hạnh hy sinh rõ rệt, thức hòa đồng khai mở. Đó, ngày nay chúng ta tu đây, chúng ta trở về với hạnh hy sinh. Hy sinh cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng từ xa xưa tới bây giờ, là thấy chúng ta sai, nuôi dưỡng cái tánh hư xấu tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chúng ta dẹp nó đi. Chúng ta đưa nó hướng thượng để mở về cái thức hòa đồng sáng lạng chiếu rọi cả càn khôn vũ trụ. Cái tương lai chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát. Và thấy chúng ta bao giờ tội của chúng ta nhiều, lúc nào cũng phải sửa, cũng phải tiến để ảnh hưởng huynh đệ tỷ muội chúng ta cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải một nhóm người nhỏ. Chúng ta phải ý thức điều này. Hạnh hy sinh của các bạn càng cao, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn càng cao, ý chí các bạn được bộc khởi sáng ngời. Bất chiên tự nhiên thành, hữu xả tự nhiên hương. Các bạn càng tu càng thấy mọi người sẽ đến với các bạn, và mọi người sẽ đồng hành với các bạn. Mọi người sẽ bỏ cái hy sinh tánh hư tật xấu, dứt khoát để tiên tư hòa đồng đời đời bất diệt. Phật hồn không bị diệt. Tại sao chúng ta làm chuyện eo hẹp? Kết quả gì? Giúp được ta những gì? Có phải rốt cuộc các bạn ôm lấy sự sân hận bất chánh và không tiến thân không? Cho nên chúng ta phải mở cái thức hòa đồng tức khắc, vì mấy chục năm rất đơn giản tại thế gian, không kịp mà tu sửa. Những công chuyện động loạn càng ngày càng dồn dập, chúng ta không tiến được. Mà nếu chúng ta sửa cái điểm chánh ở bên trong thì bao nhiêu đến chúng ta cũng giải tỏa được, cũng ảnh hưởng được, cởi mở được, giữ cái thanh tịnh. Mới thấy quân bình của các giới, thấy sự quân bình của các giới, chúng ta mới hỗ trợ cho sự quân bình đã tiến hóa. Sự bình đẳng ở nhân gian chúng ta thấy, chế độ tự do luôn luôn bảo vệ nhân quyền. Mà cái nhân quyền của phần hồn chúng ta không biết bảo vệ, thì cái nhân quyền của thế gian biến cải thành là hư quyền, không có nhân đạo nữa. Mà nếu chúng ta trở về với phần hồn thanh tịnh của chúng ta quy cái nhân quyền nhiều hơn. Mỗi người có sự tự do thăng hoa của chính họ. Khi mà mọi người ý thức được cái nhân quyền của phần hồn thì đâu có còn tham lam của cải của thế gian. Dành việc để làm gì? Có kết quả gì cho chúng ta? Chúng ta đã có sẵn phong phú quá nhiều rồi. Trời Phật đã ban cho chúng ta thanh khí điển đầy đủ phương tiện để sống trong sự sống. Chúng ta phải cố gắng tận hưởng trong thanh tịnh, không nên động loạn. Thế này, ngày hôm nay chúng ta ý thức đây là làm một việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Các bạn càng sớm trở về với thanh tịnh, các bạn mới thật sự đóng góp cho gia can, xã hội, đất nước, quảng đại nhân quần tại thế gian này. Chỉ có một cái phương thức trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn nếu các bạn đậm loạn, cơ hội cuối cùng, cơ hội chót này, thì các bạn làm những điều vô ích thì các bạn sẽ gặt hái những điều vô ích mà thôi, không kết quả. Cho nên đêm khuya thanh tịnh, các bạn nên xét lại một ngày hành động. Hàm mấy tiếng đồng hồ các bạn đã làm gì hữu ích cho quảng đại quần chúng, và làm gì hữu ích cho chính bạn. Cho nên lui về cái điểm thanh tịnh, chúng ta tu cũng như ta bước vào cái lớp chuyên môn để học, rồi sau này mới cung ứng cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Cho nên các bạn khép mình trong hữu ích, không phải khép mình trong sự vô ích. Không nên hiểu lầm, tôi tu là tôi bỏ tất cả. Đâu có cái gì các bạn bỏ đâu. Cái nào nó cũng có sự thanh tịnh ngộ nghĩnh của chính nó. Mà chính các bạn đã trở về sự thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy rằng tất cả mọi việc đều hữu ích và ngộ nghĩnh tốt đẹp trong xây dựng, kích động và phản động thức tâm chúng sanh mà thôi. Thì các bạn đâu có bỏ cái gì đâu. Cái gì các bạn cũng có cái tinh thần nuôi dưỡng để thăng hoa, không bị kẹt và không có tạo những sự mờ ảo nữa trong thực hành. Được một ly hay một ly, được một phân hay một phân, được một thước hay một thước. Đó. Chứ không nên đòi hỏi quá nhiều nhưng mà không thực hành. Đó là đòi hỏi một cách vô lý và không giúp các bạn tiến nhưng mà hại các bạn mà thôi. Cho nên khi chúng ta biết phần hồn bất diệt, chúng ta không làm điều sai quay. Nếu các bạn cho rằng bạn chết là thôi, thì một ngày nào đó các bạn phải đứng trước mặt sự phán xét. Lúc đó mới là thấy đau khổ. Cho nên chúng ta hiểu cái đường bền, lâu dài, thực tiễn trong thực hành. Chúng ta nên nuôi dưỡng nó và tiến hóa cho kỳ được. Trong thanh tịnh chứ không phải trong động loạn. Trong động loạn chúng ta có dư có thừa. Chúng ta bây giờ chứa một tâm rác rến, miệng nói đạo đức, tâm sân si, ghét người này, giận người nọ, phê phán, bất chánh, nghĩ mặt tiền, biết một mặt, không biết hai mặt, cũng la lô ôm sụp, làm cho gia can bất ổn. Ngày nay chúng ta cố gắng sửa lại, ổn định đi, trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta. Nhân hậu, chúng ta mới biết giá trị của sự thức giác và nuôi dưỡng sự thức giác trong sự tiến hóa về thanh quang điển lành, chứ không phải về vật chất. Không có lý luận về vật chất, mà chủ đề của vật chất chúng ta phải xét. Ôm thể xác phải bảo vệ tinh khí thần, đó là tam bảo của thể xác. Nếu các bạn phung phí tinh khí thần là không còn sức tu học, đời đạo đều bại hết, không có tiếng. Biết nuôi dưỡng tinh khí thần cho khởi điểm thì cái kim mộc thủy hỏa thổ nó mới có cơ hội lắp lại quân bình. Lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về ngôi vị ngự trị, giải tỏa sự phức tạp của nội tâm như ngoại cảnh. Lục căn lục trần sẽ bái phục tâm thức của các bạn. Cho nên cái phương pháp tu hành khứ trực lưu thanh, các bạn nên thanh tịnh nghiêm ngẫm sau cơn thiền của các bạn. Các bạn thấy cái giá trị thực hành, chính ta hành cho ta, chẳng có ai hành cho ta. Cho nên phải tự tu tự tiến là quan trọng. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.